Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đối xử với kẻ nhạo báng, nương trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 22, câu 10 và câu 11.
Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra, thì sự cái lẫy cũng sẽ đi. Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa.
Cầu gốc của bài học: hãy đuổi kẻ nhạo báng ra, thì sự cái lẫy cũng sẽ đi. Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Châm ngôn chương 22 câu 10. Câu hỏi suy gẫm: người nhạo báng có những đặc tính gì? Vì sao cần phải đuổi người nhạo báng ra khỏi cộng đồng? Chúng ta cần làm gì để mang lại sự hòa thuận, yêu thương, hiệp một trong tập thể và hội thánh? Kính thưa quý vị, Vua Salomon bày tỏ một thông điệp mạnh mẽ cho vấn đề kỷ luật trong cộng đồng. Hãy đuổi kẻ nhạo báng và chào đón người có lòng trong sạch, ăn nói thanh nhã. Trong nguyên nghĩa, từ nhạo báng có nghĩa là phù phiếm và hỗn xược. Người nhạo báng là người tự cao, kiêu ngạo, cư xử sất sược theo tính kiêu căng. Châm ngôn chương 21 câu 24. Người nhạo báng là kẻ gieo bất hòa, gây chia rẽ trong cộng đồng thay vì đem lại sự hòa thuận hiệp một. Người nhạo báng không thể có sự khôn ngoan từ Chúa cho dù có tìm kiếm. Châm ngôn chương 14 câu 6. Vì học tập chân lý của Đức Chúa Trời đòi hỏi tâm trí khiêm nhường và ý chí thuận phục thay vì chân thành trao đổi để tìm cách giải quyết nan đề theo lời Chúa. Người nhạo báng lại phủ nhận chân lý, làm theo ý mình. Khi người nhạo báng không ngừng gây nên những tranh cạnh, bất hòa, chia rẽ trong cộng đồng và mang đến sự sỉ nhục cho tập thể, thì giải pháp cuối cùng là đuổi ra khỏi cộng đồng. Để một người rời khỏi tập thể luôn là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng nếu người ấy không thay đổi mà cứ giữ hoài bản chất của kẻ nhạo báng, thì cộng đồng sẽ luôn xảy ra tranh cạnh và bị sỉ nhục. Về khía cạnh tích cực, Vua Salomon khích lệ mọi người trong cộng đồng hãy ái mộ hay yêu mến những ai có lòng thánh sạch, biết đem yêu thương, công chính và sự hòa thuận đến cho mọi người, và cũng có lời nói nhân hậu. Câu 11. Triết giả Thư Gia Cơ nhắc nhở con dân Chúa hãy sống với nhau bằng sự khôn ngoan từ trên ban cho. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Gia Cơ chương 3 câu 16-17. Mỗi chúng ta hãy cẩn trọng sống đúng theo lời Chúa dạy, vì bất kỳ ai trong chúng ta, từ người lãnh đạo đến tín hữu, người nào cũng có thể trở thành kẻ nhạo báng. Nếu chúng ta để cái tôi và lòng kiêu ngạo trỗi dậy, Chúa Giê-xu đã dạy trong bài giảng trên núi: phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 9. Ước mong mỗi thành viên trong tập thể và hội thánh Chúa luôn hiệp một, yêu thương, hòa thuận nhau, sống thanh sạch và nhân hậu, để cùng nhau gây dựng hội thánh, làm sáng danh Chúa và nhiều người biết Chúa. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin cho con lòng yêu thương, tính nhu mì, đem đến sự hòa thuận trong hội thánh. Cầu xin Chúa cho con khiêm nhu biết nghe lời khuyên của người khác, thay đổi cách sống làm đẹp lòng Chúa, đem lại ích lợi cho cộng đồng và làm sáng danh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có quan tâm giữ sự hòa thuận cho tập thể và hội thánh không? Yêu thương hòa thuận nhu mì, tấm lòng nhân hậu sống vì danh Cha, phúc âm nỗ lực truyền ra, nhiều người nhận biết thật là quý thay.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.